trên hết.
Quang Minh và Thu Thảo xin mến chào quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Sức khỏe truyền hết của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chúng ta sẽ cùng nghe bài viết của tác giả Phạm Thế Hữu Toàn về một người phụ nữ nhiễm HIV có nhan đề "Tôi không lỗi hẹn với cuộc sống". Mời quý thính giả cùng nghe.
Chị Nguyễn Thị Thu Mai, một phụ nữ trẻ giàu nghị lực sống, vượt qua mọi trở ngại. Sau hơn 10 năm nhiễm virus gây suy giảm miễn dịch HIV, chị luôn nỗ lực vượt lên số phận nghiệt ngã, đớn đau và bất hạnh và tự nhủ mình không nên lỗi hẹn với cuộc sống. Hầu hết những người nhiễm HIV/AIDS đều chủ động né tránh tiếp xúc báo chí và thậm chí là người thân của họ, còn tìm mọi cách ngăn cản, xua đuổi và đe dọa những ai tìm hiểu về thân nhân và số phận của người nhiễm HIV/AIDS. Riêng chị không hề né tránh sự thật vì chị tin câu chuyện về đời tư và số phận nghiệt ngã của mình sẽ là thông điệp nhân văn gửi đến nhiều người, đặc biệt là những người có cùng số phận như chị.
Sau khi nhiễm HIV, Nguyễn Thị Thu Mai vẫn vượt qua mọi trở ngại bằng niềm tin yêu cuộc sống. Và sau một hồi trầm tư như để lắng lòng suy tưởng, Mai tâm sự bằng giọng trầm buồn. Từ thời thơ ấu, em đã sớm vấp phải bất hạnh khi người đàn ông gieo giọt máu rơi để em sinh ra trong cõi đời này đã né tránh trách nhiệm. Cứ tưởng đến khi trưởng thành, cuộc đời em sẽ được bù đắp những mất mát hôm qua bằng những niềm vui mới. Nào ngờ số phận nghiệt ngã đã khiến cho em thêm đớn đau, bất hạnh. Nói tới đó, đôi mắt Mai ngấn lệ, ẩn chứa xót xa, khiến cho tôi lo ngại khi khơi dậy nỗi buồn quá khứ của một phụ nữ trẻ đã nếm trải nhiều vị đắng cuộc đời. Mai tâm sự, trong tâm thức của em luôn cháy bỏng ước mơ trở thành cô giáo. Thế nhưng do gia cảnh nghèo khó, người mẹ gầy yếu, ba anh em đã phải lập gia đình riêng, nên em phải đi phụ hồ cho những nhóm thợ xây dựng của địa phương để kiếm cơm. Từ cuộc mưu sinh đó, Mai tình cờ gặp gỡ một chàng trai quê ở thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định. Mối tình chân chất, dễ thương như bản tính hiền lành của chàng trai và vẻ đẹp mộc mạc của Mai đã đưa họ tới bước hôn nhân vào giữa năm 2003, rồi cùng sinh sống ở thị trấn Hòa Hiệp Trung, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên. Mỗi ngày vợ chồng cần mẫn với nghề thợ xây và phụ hồ để kiếm tiền. Khi bé Nguyễn Thị Ngọc Bích chào đời cuối năm 2004, cuộc sống thường nhật của họ thêm nhiều khó khăn, thế nên chồng Mai vào Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh làm thuê, vì tiền công xây dựng ở đó khá cao.
Vài ba lần trong năm, người chồng về Phú Yên thăm vợ con và dúi vào tay Mai những đồng tiền dành dụm được. Tưởng rằng cuộc sống gia đình trôi qua bình lặng, nào ngờ tai họa ập đến cuối tháng Giêng năm 2006. Khi Mai nhận được tin, người chồng lâm bệnh nặng phải điều trị nội trú ở bệnh viện Chợ Rẫy, rồi chuyển tiếp đến bệnh viện Ung Bướu, thành phố Hồ Chí Minh. Mai nhớ lại, vào tới bệnh viện, suốt đêm em ngồi bên chồng, dò hỏi bệnh trạng nhưng anh ấy im lặng không nói câu nào. Đến khi thấy em ngồi khóc, anh mới tiết lộ bị u ác tính trực tràng. Vài ngày sau, em đưa chồng về nhà uống thuốc theo chỉ dẫn của bác sĩ, nhưng anh ấy cứ lầm lì trên giường, xoay mặt vào vách và né tránh những người đến thăm. Do anh sốt cao và tiêu chảy kéo dài nên bác sĩ chỉ định xét nghiệm máu. Và điều bất ngờ xảy ra khiến cho em hoang mang lo sợ bởi anh đã nhiễm HIV. Sáng hôm sau, khi người chị chồng đưa đến Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Bình Định, em đã gục ngã, gào khóc thảm thiết vì biết mình cũng nhiễm HIV. Nhiều lần em gặng hỏi nguyên do nhiễm bệnh nhưng anh chỉ lắc đầu từ chối mà còn lớn tiếng gắt gỏng. Hơn một tháng sau, người chồng vĩnh viễn ra đi vì căn bệnh u ác tính trực tràng, Mai bồng đứa con gái 16 tháng tuổi trở về quê nhà, nhưng tâm trí luôn nghĩ đến cái chết đang treo trước cuộc đời mình. Suốt ngày đêm, nước mắt cứ tuôn chảy trên đôi gò má rám nắng, khiến người phụ nữ trẻ cảm nhận nỗi đau đớn tuyệt vọng. Sau nhiều lời can khuyên chân tình của người mẹ và các anh chị em trong gia đình, Mai tìm đến Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS Phú Yên. Lần thứ hai xét nghiệm máu với kết quả dương tính HIV, Mai được các bác sĩ cấp thuốc ARV và tư vấn hỗ trợ chăm sóc sức khỏe, phòng tránh các bệnh nhiễm trùng cơ hội. Nghiệt ngã thay, nguồn tin con Mai bị sida như vết dầu loang nhanh trên mặt nước. Chỉ vài tuần sau, nhiều người dân thị trấn Hòa Hiệp Trung và một số địa phương khác ở huyện Đông Hòa đều biết qua kênh truyền miệng với nhiều chi tiết thêu dệt. Từ đó, Mai cùng với đứa con phải sống cách biệt với mọi người, vì mỗi khi ra đường luôn chạm phải những ánh mắt lạnh nhạt và nhiều lời xì xào thiếu tế nhị. Không những thế, đã có kẻ xấu mồm, độc miệng rêu rao rằng chồng chết vì sida thì đằng nào vài ba tháng nữa cũng đến lượt vợ con đoàn tụ ông bà. Mai tâm sự, thời gian đó em vất phải rất nhiều khó khăn trong cuộc sống. Không ai thuê đóng gạch, phụ hồ, gặt lúa vì nhiều người tìm cách né tránh mẹ con em. Không chịu đựng nổi nhiều lời gièm pha cay nghiệt nên má em cũng tự né tránh những người trong làng.
Người xưa bảo trong họa có phúc, kết quả xét nghiệm cho Bích không có HIV, chính là chữ phúc. Chữ phúc đó đã thắp lửa niềm tin cuộc sống cho Mai đứng dậy bằng nghị lực. Mỗi tháng Mai cùng nhóm đồng đẳng ở Trung tâm Phòng chống HIVS Phú Yên dành 9 buổi tiếp cận các tụ điểm văn hóa, khách sạn, chợ, bến xe để tuyên truyền các biện pháp phòng tránh lây nhiễm HIV, cấp phát bao cao su. Để có được những bữa cơm đạm bạc, ngoài việc canh tác 1,5 sào ruộng lúa, Mai phải lọc cọc xe đạp đi mua phế liệu để kiếm tiền mỗi ngày với mức thu nhập ít ỏi, thế nên phải rè rèn từng đồng trong chi tiêu. Tưởng đã an phận, có ngờ đầu giữa năm 1999, người mẹ ruột mắc bệnh hiểm nghèo phải bán một phần đất đang lưu cư để có tiền vào bệnh viện Ung bướu thành phố Hồ Chí Minh điều trị. Một mình Mai chăm lo cho mẹ già, con nhỏ nên được sống từng nhật, thiếu trước, hụt sau. Khó khăn chồng chất, thế nhưng Mai không chỉ lạc quan, tin yêu cuộc sống mà còn cùng nhóm đồng đẳng kiên trì tiếp cận, thuyết phục một số trường hợp bị nhiễm HIV không tìm đến lối thoát tiêu cực, vượt lên số phận nghiệt ngã bằng nghị lực sống. Thử thách của cuộc sống liên tiếp kéo đến, song ẩn sâu ánh mắt của người phụ nữ này là khát vọng sống đẹp. Và cô ấy xứng đáng nhận được sự cảm thông, chia sẻ của cộng đồng để vượt qua bi kịch số phận, tìm thấy niềm vui trong cuộc sống.